Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống để chúng ta được cùng học lời Chúa với nhau. Trong mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ đề tài Những lời dối gạt phái nữ tin dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Bà Nancy DeMoss liệt kê ra khoảng 40 lời dối gạt Satan thường dùng để lừa dối nữ giới. Bà cho biết bản liệt kê này vẫn chưa đầy đủ, vì Satan là chúa tể lừa dối. Lời dối trá của nó vô số, không thể đếm hết được. Mục đích của tác giả liệt kê những lời dối gạt này là nhắm đến những lời dối gạt mà chị em phụ nữ biết Chúa vẫn tin. Những lời dối gạt đó là cội rễ của những gông cùm trói buộc người nữ cơ đốc chúng ta. Dĩ nhiên là không người nào tin hết những lời dối gạt mình nghe. Có lẽ quý vị cũng thấy rằng mình dễ bị cám dỗ để tin một số lời dối gạt nào đó, hay tin những loại dối gạt nào đó. Satan biết chúng ta dễ bị lừa dối trong lĩnh vực nào, và nó sẽ tấn công vào lĩnh vực đó. Phản ứng đầu tiên của chúng ta khi nghe những lời dối gạt này là nói rằng, ồ, tôi không tin những lời đó đâu. Một trong những chiến lược của Satan là làm mù mắt chúng ta về những lời dối trá mà chúng ta tiếp nhận. Nó khiến chúng ta nghĩ rằng vì mình biết chân lý của lời Chúa nên mình cũng chỉ tin chân lý mà thôi. Tác giả cho biết bao nhiêu lần bà khải đạo tâm vấn cho những phụ nữ tin Chúa là những người tuyên bố rằng họ tin chân lý của lời Chúa. Nhưng cách họ sống, những quyết định, những chọn lựa của họ, cách họ đặt thứ tự ưu tiên trong đời sống, cũng như cách những chị em này phản ứng trước những hoạn nạn, cho thấy họ không thật sự tin vào chân lý của lời Chúa. Thật ra chúng ta tin điều gì, người chung quanh sẽ biết. Không qua những điều chúng ta biết mình tin hay chúng ta nói mình tin, nhưng là qua cách sống của chúng ta. Vì thế khi nhìn vào những lời dối gạt tác giả liệt kê, chúng ta không chỉ tự hỏi, tôi có tin những lời dối gạt này không? Nhưng phải hỏi, tôi có sống như thể là tôi tin những lời dối gạt này không? Một số những lời dối gạt trong bản liệt kê rất dễ tin vì có một nửa sự thật trong đó, chứ không phải là dối trá hết. Chính vì thế những lời dối trá đó rất nguy hiểm. Điều thực tế là những lời dối gạt chứa đựng một chút sự thật cũng vẫn trói buộc chúng ta trong gông cùm của tội lỗi như là những lời dối trá hoàn toàn. Chúng ta sẽ không để thì giờ phân tích tỉ mỉ tất cả những lời dối gạt của ma quỷ, vì tác giả trình bày điều đó trong quyển sách. Mục đích của tác giả không phải là để giải thích tỉ mỉ trường hợp của những nan đề lớn, nhưng chỉ để trình bày cách tổng quát về lối suy nghĩ sai lầm của một số phụ nữ cơ đốc, là những suy nghĩ đã khiến cho đời sống họ cũng như gia đình họ bị gãy đổ. Một số điều tác giả bàn đến rất nóng bỏng và đem lại nhiều tranh cãi, ngay cả giữa vòng tín hữu cơ đốc chân chính. Một số trường hợp có thể có người không đồng ý đó là lời dối gạt. Tuy nhiên, dù chúng ta có thể không đồng ý về một vài điều, tác giả cho biết bà chỉ trình bày những hiểu biết của bà về những gì Kinh Thánh dạy. Bà Nancy DeMoss nói như vậy. Điều tôi nói không phải là thẩm quyền tối hậu, chỉ có Chúa Giê-xu và lời Ngài là chân lý mới là thẩm quyền tối hậu. Mục đích của tôi không phải là trông mong mọi người đồng ý với tôi, nhưng là để khuyến khích mọi người tự tìm kiếm chân lý trong lời dạy của Chúa, và rồi xem xét mọi lãnh vực của đời sống mình trong ánh sáng của chân lý đó. Trước hết, tác giả Nancy DeMoss nói về những lời dối trá của Satan về Đức Chúa Trời mà chị em phụ nữ thường tin. Vì đối với tác giả, những gì chúng ta tin về Đức Chúa Trời là tối quan trọng. Như bà Hannah Smith đã viết trong một quyển sách, bà nói: đời sống tâm linh của chúng ta tùy thuộc vào sự kiện Chúa mà chúng ta thờ phượng là Đức Chúa Trời như thế nào. Vì bản chất của người thờ phượng luôn luôn được khuôn đúc theo bản chất của đấng mình thờ phượng hay điều mình thờ phượng. Nếu thờ phượng một Đức Chúa Trời nghiêm khắc hay báo trả, thì người thờ phượng cũng giống như vậy. Nếu thờ phượng một Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, tha thứ, không ích kỷ, người thờ phượng sẽ dần dần được biến đổi một cách diệu kỳ giống như Ngài. Chúng ta tin điều gì về Đức Chúa Trời, đó sẽ là nền tảng cho toàn bộ đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta có một ý niệm sai lạc về Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có tư tưởng sai lạc về mọi điều khác. Điều chúng ta tin về Chúa sẽ định đoạt cách sống của chúng ta. Nếu chúng ta tin những điều không thật về Chúa, chúng ta sẽ dần dần hành động theo những điều không thật đó. Và cuối cùng, chúng ta sống trong gông cùm của dối gạt. Ma quỷ thường đưa ra những lời dối gạt về Đức Chúa Trời. Lời dối gạt đầu tiên mà tác giả Nancy DeMoss nói đến là lời dối gạt nói rằng Đức Chúa Trời không thật sự là đấng nhân từ. Vì nếu nhân từ, Ngài đã phải làm điều này, không làm điều kia, vân vân. Đây là lời dối gạt mà một số chị em đã tin. Đa số chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói Đức Chúa Trời không thật sự là đấng nhân từ. Vì trong lý trí và theo thần học, chúng ta biết Chúa là đấng nhân từ, thiện lành. Nhưng sâu kín trong đáy lòng, nhiều người có một sự nghi ngờ. Nghi rằng và nghĩ rằng có lẽ Chúa không thật sự là đấng nhân từ. Hoặc ít ra chúng ta nghĩ rằng Chúa không nhân từ đối với chính mình. Tác giả DeMoss tin rằng lời dối trá này là căn bản cho một số suy tư sai lầm về Đức Chúa Trời. Trong thực tế, đây chính là lời dối gạt mà Satan đã dùng để đánh ngã bà Eva trong vườn địa đàng ngày xưa. Đức Chúa Trời đã tạo dựng người nam và người nữ, và Ngài cũng tạo dựng nên một thiên đàng phước hạnh cho họ vui hưởng. Chúa cho họ được tự do ăn trái của tất cả các cây trong vườn, chỉ ngoại trừ một cây mà thôi. Nếu quý vị có chút nghi ngờ nào về lòng nhân từ, về đức thiện lành của Chúa, hãy dở Sáng Thế Ký chương 2 và đọc lại. Chúng ta sẽ thấy một Đức Chúa Trời gần gũi, độ lượng, nhân từ. Mọi điều Chúa tạo dựng đều tốt lành, vì những điều đó phản ánh bản chất tốt lành của Ngài. Khi Satan cám dỗ Eva để bà phản loạn và chống nghịch Chúa, nó đã gieo vào tâm trí bà hạt giống nghi ngờ đức thiện lành và nhân từ của Chúa. Con rắn nói: có thật Đức Chúa Trời nói rằng ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 1. Satan hàm ý nói rằng Chúa không tốt đâu, vì nếu Ngài tốt, Ngài đã không khước từ ngươi điều ngươi mong muốn. Khi hoạn nạn, thất vọng hay đau khổ xảy đến trong đời sống, khi chúng ta mất người thân yêu, khi sự việc không xảy ra như chúng ta mong muốn hay hoạch định, Satan sẽ cám dỗ, sẽ khiến chúng ta nghĩ Chúa có thật nhân từ yêu thương không? Nếu yêu thương, sao Chúa để điều này, điều kia xảy đến cho mình? Nếu yêu thương, sao Chúa không ban cho mình điều tốt đẹp đó là điều mình mong muốn? Thưa quý vị, trong thế giới hư hoại này, chiến tranh, chết chóc, đói kém, thiên tai là những thực tế không tránh được. Và ma quỷ dùng những điều đó để khiến con người nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như có người nói, tại sao Đức Chúa Trời thiện lành mà để cho cả triệu người Do Thái bị giết một cách thảm thương? Hay để cho người Phi Châu bị chết đói? Để cho xảy ra cuộc thảm sát ở trường Columbine ở bên Mỹ? Vân vân. Một khi đã nghi ngờ đức nhân từ và đức yêu thương của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy mình có quyền loại bỏ ý Chúa để làm theo ý riêng, để quyết định điều nào là đúng, điều nào là sai, theo ý riêng của chúng ta. Nhưng chân lý chúng ta cần ghi nhớ là Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Dù quyết định của Ngài về sự việc trên thế giới này như thế nào, Ngài vẫn là đấng nhân từ, thiện lành. Dù cho chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không, Chúa vẫn là đấng nhân từ. Dù chúng ta thấy đức nhân từ của Chúa trong cuộc đời mình hay không, Chúa vẫn là đấng nhân từ. Và bà Nancy DeMoss nói, tôi không bao giờ quên được cái ngày mà lần đầu tiên tôi thật sự nương náu trong chân lý này. Năm đó tôi về thăm gia đình nhân dịp sinh nhật thứ 21 của tôi. Tôi về thăm bố mẹ và 6 anh chị em trong gia đình. Đến chiều thứ 7 hôm đó, bố mẹ tôi đưa tôi ra phi trường để bay trở về Virginia, là nơi tôi đang phục vụ trong ban chấp hành hội thánh. Khi máy bay của tôi đáp xuống thành phố nơi tôi ở, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi, cho biết bố tôi lên cơn đau tim và đã về với Chúa. Không một sự cảnh cáo nào, không một cơ hội để nói lời từ biệt. Bố tôi để lại mẹ tôi mới 40 tuổi với 7 đứa con, tuổi từ 8 đến 21. Những ngày tháng tiếp sau đó chúng tôi sống trong nước mắt. Mọi người trong gia đình đều có một mối quan hệ thân thiết với bố tôi. Ông là người chồng, người cha tuyệt vời. Tất cả những ai biết bố tôi đều cảm nhận một sự hụt hẫng lớn lao khi nghe tin ông về với Chúa. Nhưng trong giây phút nhận được tin buồn đó, Chúa đã làm một điều thật nhân từ đối với tôi. Ngài nhắc tôi nhớ lại chân lý của Ngài. Trước khi tâm trí tôi cảm nhận sự mất mát, trước khi tôi có thể khóc, Chúa nhắc tôi nhớ đến câu Kinh Thánh mà tôi mới đọc mấy ngày trước đó. Đó là Thi Thiên 119 câu 68. Chúa là thiện và hay làm lành. Cha tôi đã dạy tôi chân lý này suốt 21 năm trước đó. Và trong giây phút cần thiết này, chân lý đó đã là đồn lũy, là nơi nương tựa cho tâm hồn tôi. Thưa quý thính giả, bài học trong chương trình Phụ Nữ nói về những lời dối gạt mà chị em phụ nữ thường tin xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những lời dối gạt về Đức Chúa Trời mà ma quỷ thường đưa đến cho chúng ta. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.